Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đài Loan tập trận mô phỏng cuộc tấn công của Trung Quốc. Phe ủng hộ cải thiện quan hệ với Cuba nỗ lực thuyết phục Tổng thống đắc cử Donald Trump. Và kinh tế Việt Nam khó thoát Trung.
Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Truyền thông Đài Loan dẫn lời Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố ngày 17 tháng 1 rằng Đài Loan sẽ tìm cách tăng cường hợp tác kinh tế với Mỹ dựa trên nền tảng hiện nay. Bà Thái đưa ra phát biểu này trong cuộc họp với Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ-Đài Loan Paul Wolfowitz tại văn phòng Tổng thống. Ông Wolfowitz dẫn đầu phái đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ sang thăm Đài Loan trong tuần này. Lưu ý rằng cuộc gặp diễn ra chỉ vài ngày trước khi Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump nhậm chức. Bà Thái khẳng định Đài Loan sẽ tìm cách tăng cường các mối quan hệ kinh tế thương mại song phương trên nền tảng vững chắc mà đôi bên đã gây dựng. Tổng thống Thái Anh Văn nói, Đài Loan sẽ duy trì là một trong những đối tác quan trọng, đáng tin nhất của Hoa Kỳ. Vẫn theo lời nhà lãnh đạo Đài Loan, Mỹ và Đài Loan có các mối quan hệ hữu nghị lâu đời và cùng chia sẻ những lợi ích và giá trị chung. Trưởng đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ thăm Đài Loan, ông Wolfowitz, cho biết sẽ làm mọi cách có thể để hỗ trợ các mục tiêu cải cách kinh tế và tự do hóa thương mại của Đài Loan. Chuyến thăm Đài Bắc do Chủ tịch Hội đồng Thương mại Mỹ-Đài Loan dẫn đầu lần này nhằm phát huy các mối quan hệ kinh doanh, mậu dịch với Đài Loan. Trước đó, hôm 13 tháng 1, một số dân biểu ủng hộ Đài Loan tại Hạ viện Hoa Kỳ đã cùng nhau giới thiệu dự luật khuyến khích các chuyến thăm qua lại giữa Mỹ và Đài Loan tại mọi cấp nhằm tăng tiến quan hệ đối tác thiết yếu giữa đôi bên. Đài Loan hôm 17 tháng 1 đã bắt đầu tập trận 2 ngày mô phỏng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào lúc chính phủ tìm cách trấn an công luận vì đảo này đang đối mặt với các mối quan hệ đang suy thoái với Bắc Kinh. Các lực lượng vũ trang của đảo quốc tập trung tại Trung Bộ Đài Loan cho cuộc tập trận hàng năm với các binh sĩ thực tập các kỹ năng chiến đấu bằng xe tăng, trực thăng tấn công và pháo binh. Ông Trần Trung Cát, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Đài Loan, tuyên bố quân đội có những biện pháp tích cực để đối phó với tình hình tại eo biển Đài Loan và Biển Đông, nên công chúng có thể yên tâm, chúng ta sẽ tiếp tục huấn luyện 365 ngày một năm. Bắc Kinh xem Đài Loan như là một tỉnh ly khai và thuộc một nước Trung Hoa và có thể thống nhất với Hoa Lục bằng vũ lực nếu cần. Trung Quốc đã gia tăng các cuộc tập trận trong những tuần lễ gần đây sau khi bất bình về cuộc nói chuyện bằng điện thoại giữa Tổng thống Đài Loan ngờ vực Bắc Kinh, bà Thái Anh Văn, và Tổng thống tân cử của Hoa Kỳ Donald Trump. Vào năm 1979, Hoa Kỳ chuyển sang công nhận ngoại giao Trung Quốc thay vì Đài Loan. Ông Trump cũng làm Bắc Kinh giận dữ khi cho rằng chính sách một nước Trung Hoa có thể trở thành một con bài mặc cả trong các cuộc thương thuyết về thương mại. Hoa Kỳ là đồng minh hùng mạnh nhất của Đài Loan và là nguồn cung cấp vũ khí cho đảo này. Cuộc tập trận ngày thứ ba được thi hành với giả thuyết có một cuộc tấn công của Trung Quốc, theo một kịch bản là các chiến hạm của Bắc Kinh đã vượt qua đường ranh nằm giữa eo biển Đài Loan. Binh sĩ Đài Loan trấn đóng gần hệ thống phi đạn phòng không Avenger do Mỹ chế tạo trong một cuộc tập trận tại thành phố Đài Trung ở miền Trung Đài Loan, giữa lúc các lực lượng đặc biệt tiến theo đội hình qua các khu rừng và một xe tăng bắn những bom khói và nghiền nát một chiếc xe. Việc này diễn ra sau khi một tàu sân bay duy nhất của Bắc Kinh vượt qua eo biển trong tuần trước, được xem như là để biểu dương sức mạnh. Tàu sân bay Liêu Ninh không vào hải phận Đài Loan, nhưng vào một khu vực nằm trong phạm vi vùng phòng không của Đài Loan. Vào ngày 10 tháng 12 năm ngoái, máy bay quân sự của Trung Quốc cũng bay gần Đài Loan lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng. Thêm vào cuộc tập trận, Không quân Đài Loan ngày thứ ba xác nhận là 143 máy bay F-16 của Đài Loan đang được nâng cấp, với những khí tài được Công ty Hàng không Không gian Hoa Kỳ Lockheed Martin chế tạo máy bay này cung cấp. Dự án do chính phủ tài trợ có tên Phoenix Rising với ngân khoản 3,47 tỷ đô la và nhắm mục tiêu hoàn tất trong vòng 6 năm tới. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Phùng Thế Khoang nói máy bay F-16V có thể sánh ngang với máy bay tàng hình Thành Đô J-20 của Trung Quốc, dù truyền thông Trung Quốc cho rằng sự so sánh này là ảo tưởng. Theo như truyền thông địa phương Đài Loan, thì loại máy bay F-16V này sẽ được trang bị radar để phát hiện máy bay tàng hình, cũng như các hệ thống điện tử hàng không và phi đạn tân tiến hơn. Bộ trưởng Phùng mới đây cảnh báo về những đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc và kêu gọi cảnh giác cao, thúc đẩy giới trẻ trên đảo này gia nhập quân đội.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Hơn phân nửa trong tổng số 15 văn kiện mà Việt Nam vừa ký kết với Trung Quốc trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về hợp tác kinh tế cho thấy kinh tế của Việt Nam phụ thuộc ngày càng nhiều vào cường quốc này từ ngân hàng, hàng không cho đến nông nghiệp. Theo thông cáo chung hai bên đưa ra sau khi ông Trọng thăm Trung Quốc, Việt Nam sẽ kết nối khuôn khổ hai hành lang một vành đai với Trung Quốc và đề án tổng thể xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa hai nước. Qua đó, 7 tỉnh phía Bắc và 20 cửa khẩu của Việt Nam sẽ hoạt động tất bật hơn để đón chào lượng hàng hóa khổng lồ của Trung Quốc. Chưa kể, dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông và tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng cũng sẽ phục vụ cho mục tiêu này. Ngoài ra, người dân Việt Nam sẽ dùng gạo Trung Quốc khi hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lai tạo giống lúa. Hơn nữa, không loại trừ khả năng Việt Nam nhận thanh toán xuất nhập khẩu của Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ thay cho đồng đô la Mỹ. Cuối cùng, ông Trọng cũng không quên kêu gọi các nhà đầu tư Trung Quốc xúc tiến các dự án hạ tầng tại Việt Nam. Từ năm 2004 cho đến nay, Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Năm 2015, kim ngạch song phương đạt 66,6 tỷ đô la, 10 tháng đầu năm 2016 đạt 57,6 tỷ đô la, tức là tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, việc Việt Nam xuất khẩu hơn 17 tỷ đô la, nhập khẩu 40 tỷ đô la chỉ phản ánh sự mất cân bằng trong trao đổi thương mại Việt-Trung. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính trị và ban giao quốc tế của Đại học George Mason, đồng thời là một học giả của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ quốc tế ở thủ đô Washington, nhận định sự phụ thuộc về kinh tế của Việt Nam với Trung Quốc.
Đó là tùy thuộc bởi vì vấn đề mà kinh tế Việt Nam với Trung Quốc đó, thì nhiều người trong Việt Nam, cả các kinh tế gia đều phàn nàn về cái cán cân mậu dịch nó không cân bằng và lo là Việt Nam phụ thuộc rất nhiều về cái thương mại với Trung Quốc.
Do đó, theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam cần đa dạng hơn nữa các quan hệ kinh tế quốc tế bên cạnh mối quan hệ với Trung Quốc.
Loại chính ngoại giao đa phương, đa diện hóa, tìm cách quan hệ với các nước khác. Thì không có TPP thì có lẽ cái sức đẩy kinh tế nó bớt đi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là nếu chính quyền muốn họ không làm được. Là bởi vì nhắm đến cái thị trường lớn của Trung Mỹ thì không có gì mà Việt Nam không có thể ký hiệp ước tăng phương, song phương với Mỹ hay điều đình song phương. Để dùng những cái điều mà đã hứa trong TPP đối với này đối với Mỹ thì đó vẫn còn là giải pháp chứ không? Tức là Việt Nam vẫn có thể ký hiệp ước khác với Mỹ đối với châu.
Trung Quốc đang muốn tận dụng cơ hội Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP để thúc đẩy hai hiệp định lớn khác thay thế hiệp định này. Đó là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực gọi là RCEP, hai Hiệp định Thương mại Tự do Châu Á-Thái Bình Dương gọi là ATAF. Báo Kinh tế Đô thị trích lời Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng, Việt Nam sẽ tăng cường quan hệ mậu dịch xuất nhập khẩu sang thị trường Trung Quốc là một tất yếu khi Mỹ có thể tăng cường bảo hộ mậu dịch trong nước. Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cũng nhận định, quan hệ mậu dịch giữa hai nước hiện nay chủ yếu dựa vào đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiện đồng nhân dân tệ đã lọt vào giỏ tiền tệ của IMF và đồng tiền này ngày càng mạnh lên. Vì thế, có thể trong thời gian tới, thanh toán xuất nhập khẩu của Trung Quốc sẽ bằng đồng nhân dân tệ thay vì đồng đô la Mỹ. Khuôn khổ chiến lược một vành đai, một con đường được Việt Nam cho là tâm điểm của chiến lược toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới trong bối cảnh tình hình mới. Nhưng Việt Nam và Trung Quốc vốn núi liền núi, sông liền sông, những gì trao đổi tại cuộc trà đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Trọng kéo dài tới 80 phút vào tuần qua, báo hiệu một mối quan hệ khó thoát. Từ năm 2015, một tu viện ở Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với sức ép di dời để nhường đất cho một phần của khu đô thị mới thuộc quận 2. Sơ Đặng Thị Mỹ Hạnh, thư ký Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm hôm 17 tháng 1 cho VOA biết chính quyền địa phương muốn gắn việc giải phóng mặt bằng một ngôi trường từng thuộc tu viện Dòng Mến Thánh Giá với việc di dời cả tu viện, nhưng phía tu viện không chấp thuận. Giải thích về sự lắc léo trong ý định của chính quyền nhằm di dời tu viện, Sơ Mỹ Hạnh cho biết hồi năm 1975, tu viện đã cho chính quyền của những người cộng sản mượn trường học để của tu viện. Đến năm 2015, khi có dự án xây đô thị mới ở Thủ Thiêm, ngôi trường trong diện bị phá dỡ để làm đường. Tu viện đã đề nghị chính quyền bồi thường, nhưng họ từ chối. Chính quyền nói nếu tính chung cả tu viện thì họ sẽ bồi thường. Theo Sơ Mỹ Hạnh, cho đến nay, chính quyền chưa gửi văn bản chính thức đặt ra hạn chót di dời, song họ có những hình thức gây sức ép khác.
Họ cứ làm một cách hình cách kia. Họ nói là mình muốn được bồi thường cái trường học thì phải cái tính cả cái cơ sở nhà dòng đi thì họ sẽ bồi thường. Nhưng mà nhà dòng đâu không bao giờ bằng lòng cái chuyện đó.
Sơ Mỹ Hạnh cho hay chính quyền đã nhiều lần hiệp thương với tu viện. Phía chính quyền nói sẽ cấp đất ở nơi mới cũng như bồi thường chi phí, di dời và xây dựng. Tuy nhiên, phía tu viện cương quyết không ra đi, dù giá trị vật chất của khoản bồi thường có là bao nhiêu. Sơ, thư ký của tu viện đưa ra quan điểm như sau.
Cơ sở này, nhà dòng đã thành lập trên 177 năm rồi. Mà đây là cái tên gọi Thủ Thiêm, hội dòng đến nhà Thủ Thiêm thì phải gắn lại cái miền đất Thủ Thiêm này. Nhà dòng đâu có bao giờ một người đến chuyện mình đi dời một cái cơ sở lớn như vậy. Là chị em nó tu hành nó cái gì... An cư lạc nghiệp mình ở cái một vị trí nào quá lâu đây rồi, không có muốn đi đâu hết.
VOA đã cố liên lạc với ban bồi thường và giải phóng mặt bằng quận 2 để nghe ý kiến từ phía họ, nhưng không có người trả lời điện thoại. Lịch sử ghi chép lại rằng giáo đoàn Thủ Thiêm, nơi có tu viện Dòng Mến Thánh Giá, được thành lập vào năm 1840, một nhà thờ gỗ được dựng gần đó vào năm 1865. Các tài liệu khác nhau cho thấy, ở khu vực thuộc quy hoạch làm khu đô thị mới Thủ Thiêm, có gần 30 công trình tôn giáo tín ngưỡng khác, bao gồm các đình, chùa, đền, miếu, tịnh xá, tu viện, nhà thờ và nhà nguyện. Tuy nhiên, tới giữa năm 2016, nhiều công trình trong đó đã bị phá dỡ di dời. Trong đó, sự kiện ghi chú ý là hồi đầu tháng 9 năm ngoái, chính quyền đã cưỡng chế việc di dời chùa Liên Trì, dù các vị sư đã tọa kháng. Một kiến trúc sư đề nghị không nêu tên sinh sống ở miền Nam Việt Nam nói dưới VOA rằng cả chính quyền lẫn hai công ty thiết kế đều đã mắc một lỗi lớn trong quy hoạch ở Thủ Thiêm. Ông nói sau khi nghiên cứu hồ sơ quy hoạch khu Thủ Thiêm, ông thấy chính quyền đã không nêu ra yêu cầu phải bảo tồn và tích hợp các di sản văn hóa, tôn giáo, kiến trúc vào khu đô thị mới. Trong khi đó, hai công ty thiết kế lần lượt là Sasaki của Mỹ và Norman Foster của Anh đều không có tư vấn, góp ý gì về vấn đề này, trong các văn bản liên quan thể hiện điều đó. Vị kiến trúc sư cho rằng đạo đức của hai công ty có vấn đề. Trên mạng xã hội, khi biết tin tu viện của Dòng Mến Thánh Giá đang chịu sức ép di dời, nhiều người bày tỏ sự bất bình và đưa ra bình luận rằng chính quyền hoặc có tầm nhìn ngắn về văn hóa hoặc quá tham lam trong việc phát triển đô thị. Về phần mình, vị kiến trúc sư muốn giấu tên đưa ra nhận xét.
Cách làm quy hoạch của Việt Nam nó khá là lỗi thời với lạc hậu. Cách quy hoạch tiên phong với tiến bộ nhất thì là người ta tìm cách cố gắng giữ lại tối đa tất cả những gì mà có giá trị lịch sử ở trong cái hiện trạng. Còn cách quy hoạch cũ là họ xóa bỏ toàn bộ những giải tỏa trắng. Đó là một cái cách quy hoạch sai lầm, với lại nó đã lạc hậu rồi.
Một số người có kiến thức về quy hoạch đô thị viết trên trang mạng xã hội rằng thành phố Hồ Chí Minh có thể dễ dàng điều chỉnh cục bộ bản quy hoạch Thủ Thiêm là có thể giữ lại gần như nguyên trạng quần thể tu viện Mến Thánh Giá và nhà thờ Thủ Thiêm. Có người cho rằng việc đập bỏ cơ sở vật chất của dòng tu có gần 177 năm lịch sử, xã hội có thể xem như một tội lỗi. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành thông tư 38 về quản lý thông tin xuyên biên giới và yêu cầu các trang web, mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube phải có nghĩa vụ hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông để chặn thông tin xấu, độc. Nếu không hợp tác, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết. Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh và Truyền hình và Thông tin Điện tử được Vietnamnet dẫn lời nói rằng các hoạt động cung cấp thông tin qua môi trường Internet sẽ bị quản lý chặt chẽ hơn, áp dụng cho cả cá nhân và doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Ông Quang, thạc sĩ ngành báo chí ở Mỹ và từng là trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đoàn, nhấn mạnh rằng các chủ trang web hoặc các mạng xã hội nước ngoài như Facebook, YouTube phải có nghĩa vụ hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông để chặn các thông tin xấu độc. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp cùng chủ các trang này để xác định các nội dung cần gỡ bỏ hoặc chặn không cho người sử dụng tại Việt Nam truy cập. Việt Nam cho rằng các thông tin xấu độc sẽ bị ngăn chặn là các thông tin gây nhiễu loạn, sai, xuyên tạc, bịa đặt, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thậm chí đe dọa đến lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, ông Quang cũng nhận định rằng trên thực tế, việc phối hợp này khó thực hiện vì môi trường Internet phức tạp, trong khi tất cả các điều khoản, pháp luật quy định cũng chỉ là trên giấy tờ. Điều quan trọng, theo ông Quang, là sự hợp tác, phối hợp giữa các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bà Đào Thùy Linh, công ty TNA Ogilvy tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện truyền thông cho Facebook tại Việt Nam, trả lời qua email cho VOA ngày 17 tháng 1 rằng vào thời điểm này, Facebook Việt Nam không có bất kỳ ý kiến hoặc thông tin gì để chia sẻ về thông tư 38 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trao đổi với VOA Việt ngữ, anh Nguyễn Tiến Trung, thạc sĩ công nghệ thông tin tại Pháp, đồng thời là cựu tù nhân chính trị, hiện vẫn đang bị quản chế tại Sài Gòn, nói rằng thông tư 38 chẳng những vi hiến mà còn cho thấy Đảng Cộng sản luôn lo lắng và sợ hãi về việc bị mất quyền lực. Theo thạc sĩ Trung, nhà cầm quyền Việt Nam không ngừng bắt bớ, đàn áp và tạo sự sợ hãi trong người dân và luôn tìm cách trấn áp phản kháng xã hội.
Đó, và thông tư 38 thì rõ ràng cũng đã vi phạm điều 25 hiến pháp. Bắt đặt đó là hiến pháp nói là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình.
Cũng theo Nguyễn Tiến Trung, từ trước đến nay, Việt Nam đã ban hành nhiều luật lệ để trấn áp quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của người dân, chẳng hạn như Nghị định 75 và Điều 88, Điều 258 mà theo ông là phi lý. Thế nhưng, ban hành thêm một thông tư tương tự khác cũng sẽ không làm chùn bước người dân.
Đó, còn từ trước tới nay, thì nhà cầm quyền Việt Nam cũng ban hành nhiều điều luật như Điều 88 luật hình sự, là Nghị định 72 để hạn chế và trấn áp quyền tự do ngôn luận, báo chí của người dân. Nhưng mà rõ ràng, theo tôi quan sát, thì ngày càng nhiều người dân đã không sợ hãi và lên tiếng phản kháng trên mạng xã hội. Do đó thì tôi tin là có thêm một thông tư 38 cũng sẽ không làm cho người dân sợ hãi và im lặng trước cái bất công xã hội. Đó, và tôi thấy rằng nhà cầm quyền rõ ràng họ đang vây hoay, họ đạp xe đạp để họ đuổi theo sau cái nền văn minh Internet mà chạy với độ ánh sáng.
Theo ông Trung, chính quyền Việt Nam quản lý mạng Internet ở trong nước và nếu họ muốn, họ có thể chặn các thông tin mạng xã hội bằng cách chặn băng thông như Trung Quốc đang thực hiện. Trong khi đó, người dân sẽ chuyển sang dùng các trang mạng xã hội khác mà ban quản trị của mạng đó không hợp tác với chính quyền. Do đó, thông tư 38 sẽ không hạn chế được việc tiếp cận thông tin của người dân trong tương lai. Ông Trung không nghĩ rằng các nhà cung cấp dịch vụ xã hội như Facebook sẽ hợp tác với chính quyền Việt Nam theo yêu cầu của thông tư 38 bởi vì thị trường quảng cáo trên mạng xã hội ở Việt Nam không mấy đáng kể và nếu Facebook hợp tác thì rất nhiều người trong số 30 triệu người dùng Facebook tại Việt Nam sẽ lên án và tẩy chay họ.
Đó, còn các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trên thế giới như là Facebook hay YouTube thì họ biết rõ luật quốc tế cho nên là tôi không nghĩ là họ sẽ hợp tác với cái yêu cầu vô lý và vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Việt Nam đâu. Đó thì cả Trung Cộng có tiềm lực kinh tế và công nghệ vượt trội cũng phải chọn cách ngăn chặn toàn bộ các trang mạng nước ngoài và tự phát triển mạng xã hội trong nước mà nhà cầm quyền Trung Quốc có thể kiểm soát được.
Các chuyên gia về mạng truyền thông xã hội cũng đồng tình với ý kiến này. Họ cho rằng thông tư 38 chỉ mang tính quản lý hành chính trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, chứ không có hiệu lực đối với các hãng có trụ sở ở nước ngoài. Trên thực tế, Facebook, Google không đặt máy chủ trong lãnh thổ Việt Nam và cũng chưa mở văn phòng chính thức tại Việt Nam.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói hôm 17 tháng 1 rằng việc Trung Quốc gần đây xây lắp đặt vũ khí trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông là rất đáng lo ngại. Phát biểu của ông Lorenzana được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Giasay nói Manila đã phản đối một cách không ồn ào với Bắc Kinh hồi tháng 12 năm 2016, căn cứ vào một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở Mỹ nói về hoạt động tăng cường quân sự của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa. Báo cáo cho biết Trung Quốc đã lắp đặt các vũ khí phòng không và chống tên lửa trên các đảo nhân tạo. Hà Nội lâu nay phản đối việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở vùng biển có tranh chấp. Việt Nam là một trong số các bên có tranh chấp chính ở Biển Đông, kể cả Trường Sa. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana tuyên bố các hành động của Trung Quốc trong việc quân sự hóa các thực thể có tranh chấp thực sự rất đáng lo ngại. Chúng không song phẳng với tuyên bố của chính phủ Trung Quốc rằng mục đích của họ là hòa bình và hữu nghị. Vì rằng các khoản đầu tư và thương mại tiềm tàng với Trung Quốc lên đến hàng tỷ đô la, có thể gặp nguy cơ nên Philippines hiện phải đi trên dây một cách khó khăn. Với một bên là bảo vệ tuyên bố chủ quyền của mình và một bên là giữ được những điều khoản tốt đẹp mà Tổng thống Rodrigo Duterte đã đạt được với Trung Quốc lâu nay là nước đối địch. Đến nay, Philippines đã quyết định hoãn lại việc nâng cấp các cơ sở trên các đảo mà họ kiểm soát như sửa chữa một đường băng bị hư hại để tránh làm Trung Quốc bực tức. Bộ trưởng Lorenzana nói, phản đối bằng ngoại giao là thủ tục đúng đắn và bất chấp quan hệ nồng ấm lên với Trung Quốc, chính phủ Philippines vẫn có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích quốc gia. Các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây đã trở thành một đề tài nóng hồi tuần trước khi Ngoại trưởng đề cử của Mỹ, ông Rex Tillerson nói tại một phiên điều trần của Thượng viện rằng Bắc Kinh cần phải bị đẩy bật ra khỏi các đảo có tranh chấp và sau đó không được tiếp cận chúng. Ngoại trưởng Philippines hồi tuần trước nói nước ông sẽ không tham gia vào việc đó. Còn nói về Mỹ, Ngoại trưởng Justin phát biểu, hãy để họ làm điều đó.
Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia ngày thứ Ba cho biết nước này đã hủy bỏ cuộc tập trận sắp tới với Mỹ, nhưng phủ nhận là quyết định này được đưa ra để xoa dịu đồng minh Trung Quốc trong vùng, nước mà Campuchia đã cùng tập trận vào tháng trước. Các binh sĩ Mỹ và Campuchia dự trù tham dự cuộc tập trận hàng năm có tên Angkor Sentinel vào mùa hè này. Cuộc tập trận đã diễn ra trong 7 năm qua. Tuy nhiên, các giới chức quốc phòng tại Phnom Penh nói cuộc tập trận bị ngưng lại vì họ cần binh sĩ Campuchia thực hiện các cuộc hành quân chống tội phạm ma túy đang tăng cao và chuẩn bị cho cuộc bầu cử địa phương vào tháng 6 tới. Tổng thống Barack Obama sắp mãn nhiệm trong phần lớn 8 năm qua đã nỗ lực tạo lập những liên minh khăng khít hơn tại châu Á trong khuôn khổ chính sách xoay trục sang vùng này của ông. Hiện không rõ ông Donald Trump, người kế nhiệm ông Obama, có tiếp tục chính sách này hay không. Campuchia là một trong những đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc tại Đông Nam Á, với việc Bắc Kinh tưởng thưởng cho chính phủ của Thủ tướng Hun Sen những thương vụ sinh lợi và những thỏa thuận quốc phòng. Tháng trước, Campuchia tổ chức cuộc tập trận chung có tên Golden Dragon, Rồng Vàng, với các binh sĩ Trung Quốc. Vào tháng 10 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Campuchia và hứa viện trợ hàng trăm triệu đô la, kể cả các trang bị quân sự. Trong những năm gần đây, Campuchia đã trở thành cái gai đối với các nước láng giềng, hy vọng thành lập được một mặt trận thống nhất chống lại việc Trung Quốc xây dựng các đảo trong vùng biển tranh chấp. Hoa Kỳ cũng tranh cãi với Bắc Kinh về vấn đề này. Trong khi chính sách đối với Đông Nam Á vẫn chưa rõ ràng, nhưng ông Trump đã cam kết trên Twitter và qua các bài diễn văn là sẽ có chính sách mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc về thương mại và an ninh trong khu vực. Một phát ngôn viên của Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Phnom Penh không trả lời yêu cầu bình luận về việc này. Các tổ chức Mỹ từng làm việc chặt chẽ với chính quyền của Tổng thống Barack Obama để cải thiện quan hệ với Cuba. Ngày 17 tháng 1, công bố lá thư dài 4 trang gửi Tổng thống đắc cử Donald Trump, thúc giục ông chớ hành động thiếu cân nhắc trong chính sách đối với quốc gia cộng sản này. Nhóm nghiên cứu Cuba gồm các lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ nối lại quan hệ với Cuba và liên minh giao tiếp với Cuba có trụ sở tại Washington đã cùng soạn ra bản ghi nhớ nhằm đảo ngược những quyết định có thể mang lại hậu quả xấu cho các lợi ích về kinh tế và chính sách ngoại giao của Mỹ, cũng như triển vọng của sự thay đổi tiến bộ tại Cuba. Trong ban chuyển tiếp quyền lực của ông Trump, có 5 người Mỹ gốc Cuba là những tiếng nói phản đối mối quan hệ tan băng giữa hai nước và có quan hệ mật thiết với các nhà lập pháp người Mỹ gốc Cuba, thúc giục tái tục các nỗ lực trước thời ông Obama nhằm cô lập Cuba. Một số nhân vật được ông Trump đề bạt cũng đã bày tỏ phản kháng các nỗ lực kéo dài 2 năm qua của chính quyền Obama nhằm bình thường hóa quan hệ với Cuba. Những tổ chức đồng ký tên trong phúc trình gửi ông Trump hôm nay nói họ tin rằng một sự đánh giá cẩn trọng sẽ thấy rằng giao tiếp xây dựng với Cuba là sách lược tốt nhất để ủng hộ người dân Cuba và thúc đẩy công ăn việc làm lẫn hàng xuất khẩu của Mỹ. Họ cho rằng chính sách làm tan băng mối quan hệ với Cuba sẽ giúp cải thiện nhân quyền trên đảo quốc này, thúc đẩy mở rộng phát triển tiếp cận Internet, mở ra thảo luận về các vấn đề nhạy cảm, cải thiện an ninh và tạo ra việc làm, cùng nhiều kết quả khả quan khác. Phúc trình theo sau lời thỉnh nguyện hồi tuần trước của hàng chục tổ chức nông nghiệp Mỹ, nói rằng Cuba là thị trường quan trọng cho sản phẩm xuất khẩu của họ. Ông Trump từng đe dọa sẽ không nồng ấm với Cuba, trừ phi quốc gia cộng sản này có một thỏa thuận ích lợi hơn cho Mỹ. Vào thứ Sáu tuần này, khi nhậm chức, ông Trump dự kiến sẽ xem xét lại các chính sách với Cuba.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 17 tháng 1, chúng ta kỷ niệm Ngày Tự do Tôn giáo. Chúng ta ghi nhận những tiến bộ mới đây và những thành tựu của Bộ Ngoại giao Mỹ trong việc tăng tiến tự do tôn giáo. Đại sứ trên toàn thế giới của Hoa Kỳ về tôn giáo quốc tế David Saperstein nói:
Clearly, as you look back on my 2 years here at the State Department,
rõ ràng, nếu nhìn lại 2 năm của tôi tại Bộ Ngoại giao thì thấy rằng khả năng của chúng tôi trợ giúp Ngoại trưởng John Kerry trong những phát hiện của ông rằng những hành động của nhà nước Hồi giáo tại Iraq cấu thành tội diệt chủng chống lại các cơ đốc nhân, người Yazidi, cộng đồng Shia và những tội phạm chống nhân loại đối với người Kakai, người Mandea và những nhóm thiểu số khác là một thành tựu rất quan trọng và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Sự chú ý sâu rộng trên toàn thế giới đã giúp chúng ta có thể tổ chức được 2 hội nghị đã hứa, giúp quyên góp được trên 2,2 triệu đô la từ các quốc gia trên toàn thế giới để giúp cho những nhóm thiểu số tôn giáo này có thể an toàn trở về nhà. Hoa Kỳ trong tư cách là một quốc gia sẽ tiếp tục những cam kết đối với nguyên tắc tự do tôn giáo trong nước và ngoài nước, Đại sứ Saperstein nói.
I am very optimistic that the robust efforts on behalf of religious freedom that is marked.
Tôi rất lạc quan là những nỗ lực mạnh mẽ nhân danh tự do tôn giáo của một vài chính quyền trước đây, cả Cộng hòa lẫn Dân chủ, vẫn sẽ là một cột mốc của chính sách ngoại giao hướng về tương lai của chúng ta. Chính sách này thực sự cho thấy quan điểm đồng thuận là tôn giáo đóng một vai trò trong những vấn đề thuộc chính sách ngoại giao mà chúng ta đang đối đầu và cần phải giải quyết một cách có hiệu quả. Cần phải giao tiếp với các cộng đồng tôn giáo trên toàn thế giới nhân danh những giá trị mà chúng ta truyền bá. Đại sứ Saperstein nói tự do tôn giáo là một trong những đóng góp to lớn của Hoa Kỳ cho thế giới. Và là người Mỹ, tôi rất hãnh diện thấy được nhiều nước cùng hợp tác với chúng ta như thế nào đối với cách nhìn này về những quyền căn bản của con người được sống bình đẳng như là những công dân không phân biệt tôn giáo của họ. Hoa Kỳ đang tạo ra một sự khác biệt trên thế giới về vấn đề này và sẽ tiếp tục làm như vậy.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.